SBS Việt ngữ.
Trong 3 ngày liền, Thủ tướng đã dành buổi sáng tại một khu phát triển nhà ở. Và lần này là tại khu vực mà lao động nắm giữ ghế ở Carangamite, một vùng nông thôn Victoria, để quảng bá cho chương trình rút tiền quỹ hưu liễm cho kế hoạch nhà ở của đảng ông đề xướng. Trong khi đó thì theo thông lệ, lãnh đạo phe đối lập có cơ hội xuất hiện một lần nữa tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, và đây là lần xuất hiện cuối cùng trước cuộc bầu cử. Dịp này thì Thủ tướng cũng đã chớp thời cơ để phát biểu và trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong 50 năm trở lại đây làm như vậy. Trong buổi họp báo tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, vấn đề chiếm trọng tâm đó là các số liệu mới nhất cho thấy tiền lương hàng năm chỉ tăng 2,4%, trong khi tỷ lệ lạm phát hiện đang ở mức 5,1%, có nghĩa là người lao động đã bị cắt giảm lương 2,7% một cách vô cùng ngọt ngào. Trong một chiến dịch tranh cử xoay quanh các vấn đề về giá cả sinh hoạt, Anthony Albanese nói rằng đó là thêm một bằng chứng nữa cho thấy những người Úc dễ bị tổn thương đang bị bỏ lại phía sau.
This delivers the biggest cuts to real wages.
Tụt xuống đến 2,7%, thật là một đòn đau. Điều này khiến tiền lương thực tế bị cắt giảm nhiều nhất trong hơn 20 năm. Dưới thời ông Scott Morrison, lương thực tế đang giảm mạnh trong khi chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt. Người lao động Úc đang phải trả giá cho một thập niên chính sách tồi tệ và những thất bại kinh tế.
Ngân hàng Dự trữ Quốc gia dự đoán đến cuối năm sau, tiền lương thực tế sẽ tăng, có nghĩa là tăng trưởng tiền lương sẽ vượt lên trên lạm phát. Liên đảng khẳng định rằng áp lực quốc tế đang ảnh hưởng đến lạm phát, và Thủ tướng nói rằng Úc đang hướng tới mục tiêu tốt hơn các quốc gia khác.
Lạm phát là một thách thức lớn và đó là thách thức toàn cầu. Vì vậy, các bạn nhìn đến các con số thực tế, hãy nhìn vào các chỉ số ở Úc, lạm phát 5,1%, ở New Zealand gần 7%, ở Hoa Kỳ là 8,5%.
Khoảng cách về tiền lương thực tế là mục tiêu chính mà lao động xoáy vào, nhưng các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy phe đối lập đang mất dần chỗ đứng. Một cuộc khảo sát với hơn 1.400 cử tri được thực hiện theo yêu cầu của Nine Newspaper cho thấy rằng sự ủng hộ dành cho lao động đã giảm xuống và liên đảng đang đi lên. Lao động vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ được yêu thích, nhưng cuộc bầu cử có thể trở nên quá cận để có thể kêu gọi gì thêm. Anthony Albanese đang hy vọng màn chào sân câu lạc bộ báo chí quốc gia Press Club của ông sẽ đủ để làm lung lay những người chưa quyết định.
Chính phủ này là chính phủ kém minh bạch nhất, kém công khai nhất, kém công bằng nhất trong lịch sử chính trị Úc. Và bạn biết là họ đã làm gì ngày hôm qua không? Họ đã đứng lên và nói rằng chúng tôi sẽ rút ruột dịch vụ công nhiều hơn nữa. Bạn biết điều đó dẫn đến điều gì không? Robot debt, thu nợ tự động. Nó không tiết kiệm tiền, mà nó tốn tiền.
Thế nhưng chính phủ thì cũng đang cáo buộc lao động là không minh bạch bằng cách từ chối tiết lộ bản dự toán cho kế hoạch của lao động cho đến ngày thứ năm, chỉ 2 ngày trước ngày bỏ phiếu. Scott Morrison nói rằng phe đối lập đang né tránh các câu hỏi về vấn đề này.
Hôm qua, Anthony Albanese đã giả khờ, giả làm Forrest Gump khi được hỏi về chi tiêu cho kế hoạch của ông ấy, và ông ấy đã chạy làng, chạy đi Forrest, chạy đi. Đó là những gì chúng ta đã thấy ông ấy làm khi được hỏi một câu đơn giản, làm thế nào để ông trả tiền cho các chính sách của mình.
Tính minh bạch, một vấn đề quan trọng khác của chiến dịch lại được chú ý sau sự can thiệp hiếm hoi từ 31 cựu thẩm phán, thúc giục các nhà lãnh đạo các đảng ngay lập tức giới thiệu một ủy ban liêm chính mạnh mẽ. Các thẩm phán, bao gồm cả cựu thẩm phán Tòa án Phúc thẩm Victoria, Tevin Church, nói với SBS, một trong những lý do mà ông cho rằng chính phủ đã miễn cưỡng đưa ra một cơ quan giám sát chống tham nhũng vào Quốc hội, mặc dù đã hứa sẽ thành lập trước cuộc bầu cử vừa rồi.
Thủ tướng đang nghĩ đến là nhìn thấy mình đứng trước một trong những ủy ban này bị buộc phải biện minh cho hành vi sai trái của mình đã được xác định khá rõ ràng.
Scott Morrison trước đây đã gọi Ủy ban Độc lập New South Wales chống tham nhũng là một tòa án kangaroo vì đã tổ chức các phiên điều trần mở. Ông nói rằng các thẩm phán được quyền đưa ra ý kiến riêng của họ.
I express opinions on judges myself and courts from time to time.
Tôi cũng đích thân bày tỏ ý kiến với các thẩm phán và tòa án. Đây là một đất nước tự do. Tôi vui vì đóng góp cho họ. Nhưng những gì tôi biết là chúng tôi có chính sách dài 347 trang với quyền hạn sâu rộng.
Đó là một vấn đề mà cựu nhà báo, nay trở thành ứng viên độc lập, Joe Daniel đã vận động tranh cử. Bà nằm trong nhóm những ứng viên được gọi là Teal Candidates, là từ dùng để chỉ những ứng viên nữ độc lập ra ứng cử ở những địa hạt giàu có mà truyền thống là do đàn ông nắm giữ. Và các Teal Candidates này thường được ủng hộ bởi quỹ Climate 200, khí hậu 200. Bà Joe Daniel hy vọng sẽ giành được chiếc ghế hạt Goulston ở Melbourne hiện do Tim Wilson của Tự Do nắm giữ. Nếu có một vấn đề bao trùm mà mọi người nêu ra với tôi trong khu vực bầu cử này thì đó chính là tính chính trực và trách nhiệm giải trình. Mọi người thực sự thất vọng về sự giám sát. Họ muốn có thêm sự giám sát của chính phủ và những người đang dẫn dắt chúng ta. Khi ngày bầu cử đang tới rất gần, những người độc lập như Joe Daniel có thể có vị trí thương lượng cho một ủy ban liêm chính trong trường hợp có quốc hội treo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.